Mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được khúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 19 tháng 11, chân phước Victoria Rajuamanarivo. Victoria Rajuamanarivo là người đầu tiên của Madagascar được tôn phong chân phước. Victoria sinh năm 1848, là công chúa của một hoàng tộc thuộc dòng Hovas. Victoria Rajuamanarivo được học hành và theo tín ngưỡng thờ ngẫu thần của dòng tộc. Sau đó, các nữ tu dòng Thánh Giuse đến truyền giáo tại Madagascar. Và Victoria được nhận vào trường học dành cho các nữ sinh của họ. Victoria bị ấn tượng bởi niềm tin và lối sống của các nữ tu, và cô đã xin họ dạy cho biết đức tin Công giáo. Năm lên 15 tuổi, Victoria xin được chịu phép thanh tẩy. Cậu của Victoria là người có trách nhiệm đối với ngài đã không chấp nhận thứ tôn giáo Victoria mới theo, và ông đã gắng sức làm cho cô phải từ bỏ niềm tin ấy. Tuy nhiên, Victoria vẫn kiên định trong niềm tin của mình và thậm chí còn muốn tham gia với các nữ tu tận hiến mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Thế nhưng, các nữ tu lại nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để Victoria ở lại sống đời Kitô hữu giữa thế gian và với gia đình của ngài. Họ biết chắc sẽ làm cho ông cậu đầy uy quyền của Victoria tức giận nếu chấp nhận cho Victoria đi tu. Người ta đã xếp đặt một cuộc hôn nhân cho Victoria mà chính Victoria không bằng lòng. Nhưng họ lại cho phép Victoria được mời một linh mục Công giáo tham dự nghi lễ cưới. Mà người ta chọn cho Victoria lại là một anh chàng nghiện rượu và có lối sống gây nhiều gương mù gương xấu. Ông cậu của Victoria và hoàng hậu đã cố gắng thuyết phục Victoria ly dị anh ta. Nhưng Victoria không muốn gây gương xấu cho các Kitô hữu khác. Với tư cách là công chúa, Victoria có thể bằng đời sống của mình dạy cho người khác cách thức tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, nhất là giới luật hôn nhân gia đình. Victoria vẫn sống với cương vị là một người vợ trung thành, cầu nguyện cho chồng và dâng những đau khổ để người chồng được hoán cải. Trước lúc người chồng qua đời năm 1887, Victoria đã thuyết phục được chồng lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Victoria Rajuamanarivo đã sống thêm 7 năm nữa và đã là một quá phụ sống đạo mẫu mực. Đời sống đức hạnh của Victoria đã khiến cho nhiều quan chức trong giai cấp thống trị cũng như những dân thường trong bộ tộc phải ngưỡng mộ và kính trọng. Qua đời sống thánh thiện, Victoria là một nhà tài trợ về niềm tin Công giáo ở Madagascar. Victoria trung thành cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày, cũng như giúp đỡ những người nghèo khổ, những người bị cầm tù và những người phong hồi. Victoria về trời ngày 21 tháng 8 năm 1894, lúc được 46 tuổi. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Victoria Rajuamana Revivo lên bậc chân phước ngày 30 tháng 4 năm 1989 nhân chuyến viếng thăm đất nước Madagascar. Thưa anh chị em và các bạn, chân phước Victoria Rajuamana Revivo đã sống chân thành với đức tin Công giáo ngay cả khi phải chịu những khó khăn thử thách. Đức tin chính là nguồn an ủi và là nguồn sức mạnh của chúng ta. Nhưng chúng ta có sẵn sàng tiếp nhận những thách đố xảy đến để minh chứng đức tin của mình hay không? Và cô con gái của ông tộc trưởng là công chúa của một hoàng tộc đang thờ ngẫu thần theo dòng tộc của mình mà xin học đạo và xin rửa tội để theo đạo là nhờ gì? Là nhờ Victoria bị ấn tượng bởi niềm tin và lối sống của các nữ tu. Thưa anh chị em, niềm tin được biểu lộ ra bằng cuộc sống. Đó là lời rao giảng mãnh liệt nhất và hiệu quả nhất, ấn tượng nhất. Nhìn thấy lối sống, thấy niềm tin nơi các nữ tu mà cô công chúa Victoria đang thờ ngẫu thần của dòng tộc mình đã xin học đạo và chịu phép thanh tẩy. Không những thế mà sau khi được rửa tội, được làm con của Chúa rồi, Victoria lại noi gương các nữ tu là sống niềm tin của mình. Lối sống và niềm tin của Victoria, một quả phụ sống đạo mẫu mực, người ấy đã giúp cho chồng của mình được ơn hoán cải. Trước khi qua đời, người chồng mà có nhiều gương mủ gương xấu ấy, nghiện rượu ấy, đã hoán cải, lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Và một điểm nữa đó là Victoria của công chúa ấy sau này trở thành quả phụ đã sống đạo mẫu mực, đã làm cho nhiều quan chức trong giai cấp thống trị cũng như dân thường trong bộ tộc phải ngưỡng mộ và kính trọng. Một đời sống thánh thiện, trung thành cầu nguyện và thể hiện niềm tin ấy bằng những việc bác ái, giúp đỡ người nghèo, những người bị cầm tù, những người phong cùi. Chúng ta những tông đồ của lòng thương xót Chúa, mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình có minh chứng niềm tin ấy bằng cuộc sống tràn đầy lòng thương xót, một cuộc sống thực hành lòng thương xót, làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Đó là lời rao giảng về lòng thương xót Chúa hùng hồn và hiệu quả hơn bất cứ phương tiện nào khác. Rao giảng bằng chính cuộc sống của mình, một cuộc sống tín thác. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách vẫn không nản lòng, vẫn kiên quyết lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa.
True.
20 tháng 11, Thánh Edmund. Thánh Edmund là một vị quân vương người Anh sống vào thế kỷ thứ 9. Thánh nhân lên ngôi vua khi chỉ mới 14 tuổi. Tuy vậy, địa vị cao cả đã không làm cho Edmund tự hào hay tự phụ gì. Thay vào đó, Edmund luôn bắt chước tấm gương của Thánh vương David. Thực ra, Edmund thậm chí đã học thuộc lòng các bài thánh vịnh của vua David. Các thánh vịnh được viết trong Kinh Thánh là những bài ca trắc tuyệt dùng để chúc tụng Thiên Chúa. Vua Edmund cai trị đất nước cách rất khôn ngoan, biểu lộ tấm lòng nhân hậu qua tất cả những công việc ngài làm. Khi quân Man đi Đan Mạch xâm chiếm vương quốc của Edmund, Thánh nhân đã chống lại họ một cách anh dũng. Đội quân của kẻ thù mạnh hơn rất nhiều lần so với đội quân của Edmund. Và rồi, Edmund bị bắt giữ. Lãnh đạo quân Mandy hứa sẽ tha chết cho Edmund nếu Edmund đồng ý chấp thuận một số điều luật của ông ấy. Tuy nhiên, vì những điều luật này đi ngược lại với quốc gia và tôn giáo của Edmund, cho nên nhà vua đã từ chối. Edmund tuyên bố sẽ không cứu lấy thân mình nếu xúc phạm đến Thiên Chúa và thần dân. Tức giận, lãnh đạo quân Mandy đã ra án tử cho Edmund. Edmund bị trói vào một gốc cây và bị đánh đòn một cách tàn bạo. Thánh vương đã nhẫn nại chịu đựng mọi sự, miệng kêu tên cực trọng Chúa Giêsu để xin người ban thêm sức mạnh. Tiếp đến, những kẻ hành hạ thánh nhân đã bắn các mũi tên vào khắp phần thân thể của ngài. Tuy nhiên, họ đã cẩn thận không bắn trúng các cơ phận trọng yếu của Edmund, để cho thánh nhân phải chịu đau khổ lâu hơn. Sau cùng, Edmund đã bị trảm quyết vào năm 870. Việc tôn kính Thánh vương Edmund như vị thánh tử đạo rất phổ biến tại Anh quốc. Nhiều thánh đường đã được xây cất để tôn kính ngài. Thiên chị em và các bạn, chúng ta hãy cầu nguyện xin Thánh Edmund ban cho chúng ta lòng trung thành với Thiên Chúa và với Tổ quốc. Chúng ta cũng có thể bắt chước gương sáng của Thánh Edmund bằng cách năng đọc cầu nguyện và suy gẫm các thánh vịnh trong Kinh Thánh. Edmund dù lên ngôi lúc 14 tuổi, nhưng không vì thế mà tự hào hay tự phụ. Thay vào đó luôn bắt chước tấm gương của vua thánh David, và nhờ đó mà Edmund cũng trở thành vua thánh Edmund của đất nước Anh. Vua Edmund ấy nhờ niềm tin của mình thể hiện niềm tin ấy ra bằng hành động là cai trị đất nước, không phải bằng quyền lực, bằng sức mạnh, bằng sự độc tài như hầu hết những người có quyền trong tay thống trị đất nước thì cũng luôn luôn thống trị người khác bằng quyền lực, sức mạnh. Ngược lại, Edmund phục vụ đất nước của mình một cách khôn ngoan và biểu lộ tấm lòng nhân hậu, lòng thương xót qua tất cả những công việc ngài làm. Những người lãnh đạo mà lãnh đạo bằng tấm lòng nhân hậu, tấm lòng thương xót, hiếm lắm thưa anh chị em. khi người ta có chức, khi người ta có quyền thì người ta muốn thể hiện quyền ấy, muốn tỏ cho người khác biết mình là người có quyền. Cho nên luôn thống trị bằng quyền lực, sức mạnh hơn là bằng tấm lòng nhân hậu, lòng thương xót. Điểm thứ hai nữa là một vị vua lúc nào cũng nghĩ đến phải bảo trọng, lúc nào cũng nghĩ đến việc mà phải bảo vệ bản thân mình. Và tất cả những người dân, tất cả quần thần đều phải bảo vệ vua cho bằng được, cho dù phải bỏ mạng sống mình để bảo vệ nhà vua. Thế mà Edmund không vì mạng sống của mình mà chối bỏ Thiên Chúa cũng như đi ngược lại với quốc gia của mình, cho nên từ chối làm công việc đó. Từ chối làm công việc là đi ngược lại với quốc gia và những điều luật, ngược lại với niềm tin của mình, không chấp nhận những điều kiện ấy, và kết quả là phải chết. Không phải chết một cách đơn giản nhẹ nhàng, chém một phát cho xong, nhưng mà bị trói vào gốc cây, đánh đòn tàn bạo, rồi bị bắn bao nhiêu mũi tên vào khắp người, nhưng không để cho chết ngay. Để có thể chịu được điều đó thì miệng vua thánh ấy luôn luôn kêu tên cực trọng Chúa Giêsu để ban sức mạnh. Thưa anh chị em, nhiều lúc chúng ta vì quyền lợi cá nhân mình sẵn sàng bán đứng hết tất cả, như Giuđa bán cả Chúa lấy 30 đồng. Chúng ta cũng sẵn sàng chối bỏ niềm tin của mình để được địa vị, chức tước, quyền lợi. Hoặc là khi ta có quyền lợi, có địa vị, có chức tước thì ta lại sống ngược với niềm tin của mình. Có chức tước ấy, có địa vị đấy, ngoài đời, trong đạo, thậm chí cũng sống ngược với niềm tin, làm cho người khác bị vấp phạm. Vì mình là người có chức có quyền trong đạo mà lại không sử dụng quyền ấy để phục vụ, mà lại bắt người khác phục vụ, mà lại thể hiện quyền thống trị của mình trên người khác để người ta phải khiếp sợ mình. Xin Chúa cho mỗi người có tấm lòng thương xót, và càng quyền cao chức trọng bao nhiêu thì càng phải thể hiện lòng thương xót với những người dưới quyền mình bấy nhiêu.